Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự sanh về vui niết bàn. Tình giác tin tu tình cần chánh niệm, cho muôn hoa ngã đời thôi phú pha.
Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay Minh Thành được sự chỉ dạy của Thượng Tọa trụ trì về đây để thăm viếng và cùng chia sẻ Phật pháp với tất cả quý Phật tử. Minh Thành nhìn thấy gương mặt người nào người nấy hiện diện tại đây cũng rất là tươi sáng. Chắc quý vị cũng niệm Phật nhiều lắm phải không? tu tập thấy có an lạc nhiều không? Như vậy là chúng ta tu như thế nào để càng ngày chúng ta càng nếm được cái hương vị của chánh pháp, tu như thế nào mà càng ngày chúng ta càng trưởng thành ở trong trí tuệ, ở trong cái sự an lạc giác ngộ. Minh Thành được quý Phật tử lo lắng rất là chu đáo, chăm sóc rất là đầy đủ, mà nhất là cho nếm rất nhiều cái hương vị, những thức ăn đủ món lạ hết á, rất nhiều hương vị. Nhưng mà Minh Thành lại cảm nhận thấy rằng á, không có một cái hương vị nào có thể so sánh được với hương vị của chánh pháp. Chính vì thế mà hôm nay Minh Thành chia sẻ với tất cả quý Phật tử với một cái đề tài là hương vị chánh pháp, quý vị chịu nếm không? Trước nay thì chúng ta nếm rất nhiều cái vị, gia vị của thức ăn, và chúng ta cũng đã có nếm cái hương vị của chánh pháp. Nhưng mà không biết là nếm thức ăn nhiều hay là nếm chánh pháp nhiều ha. So sánh thử hai bên coi, nếm nào nhiều hơn? Nghiên cứu chế biến đủ món hết, phải không? Lựa đủ loại thức ăn hết, nhưng mà cái hương vị của chánh pháp á thì chúng ta nếm hơi ít. Cho nên giờ á, Minh Thành nhắc để quý Phật tử nếm nhiều nhiều hơn chút nữa, phải không? Đức Phật nói cho chúng ta thấy rằng á, bố thí pháp là hơn mọi sự bố thí. Cái hương vị của chánh pháp là hơn tất cả mọi hương vị. Cái sự hoan hỷ trong chánh pháp là cái niềm vui vượt hơn tất cả mọi niềm vui. Khi cái tâm của mình mà đã gỡ hết những cái sự ràng buộc của tham ái thì chấm dứt được đau khổ và đạt được cái hạnh phúc chân thật vĩnh hằng. Đó là Đức Phật nhắc chúng ta là phải cố gắng để mà đạt tới cái niềm vui chân chính thật sự. Tại sao mà cái sự bố thí pháp lại thắng hơn mọi cái sự bố thí khác? Là tại vì quý vị thấy như mình giàu cho có được tiền của thật nhiều, là quý vị thấy có thật sự là hoàn toàn hạnh phúc không? Phải không? Rồi giả sử như mình được sắc đẹp tuyệt trần đi nữa, mình có thật sự hạnh phúc mãi mãi không? Sao kỳ vậy? Phải không? Những cái đó là người thế gian đều muốn hết trơn, sao mà được rồi cũng thấy khổ, quý vị thấy không? Bởi vậy cho nên á, giàu cho có tiền của giàu có bậc nhất, sắc đẹp tuyệt trần, rồi danh vọng địa vị quyền thế, tất cả những cái mà mình có được đi nữa, thì cái sự đau khổ cũng không có thể chấm dứt được, và cái hạnh phúc chân thật cũng không có thể thành tựu được. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái thứ đó nó đều thuộc về cái sự biến đổi tan hoại của vô thường. Minh Thành thấy quý Phật tử ở nơi đây là có nhiều phước báo. Đứng về phần vật chất thì chúng ta là không có lo lắng nhiều, phải không? Đứng về phần vật chất là mình không lo lắng nhiều. Nhưng mà về phần tinh thần thì có được an ổn trọn vẹn chưa? Còn buồn ai không? Có giận ai không? Kiểm tra lại, phải không? Rồi có ưu bi sầu não không? Chắc cũng còn, phải không? Chính vì thế đó mà cái phần vật chất chúng ta tạm ổn rồi, bây giờ mình lo cho cái phần tinh thần. Tinh thần đó là tu tập về cái nội tâm của mình. À, chính vì thế mà trong tất cả các hương vị đó thì chúng ta mới tìm đến cái hương vị của chánh pháp. Nếu mà mình nếm được cái hương vị chánh pháp rồi đó thì cái hương vị đó nó sẽ tạo thành một cái chất mà nó thấm nhuần cả châu thân mình, nó thấm vào từng làn da thớ thịt của mình, nó thấm vào hết ngũ tạng lục phủ của mình, nó thấm vào tới chân tơ kẽ tóc từ cái răng của mình, và nó tạo thành một cái chất bổ dưỡng để nuôi lớn cho cái thân trí tuệ, cho cái thân công đức, cho cái thân của giác ngộ. Quý vị thấy Đức Phật nếm được cái hương vị của chánh pháp á, thì ngài nó thành tựu cái quả vị giác ngộ á, cứu cánh cùng cực. Mấy ngàn năm nay mà cái hương vị chánh pháp nó càng ngày càng lan xa, càng ngày á càng thơm tho và thấm nhuần khắp pháp giới chúng sanh. Các bậc Thanh Văn La Hán Bồ Tát Tổ Sư cũng do là nếm được cái hương vị chánh pháp đó mà thành tựu cái sự giải thoát an lạc. Vì vậy hôm nay á, quý vị nếm được hương vị chánh pháp chưa? Chút chút không mà, cái từ này nghe quen phải không? Nếm được chút chút cho nên á, cảm thấy có an lạc, nhưng mà lâu lâu á cảm thấy cũng có phiền não nữa, phải không? Cho nên bây giờ á, là chúng ta làm sao mà chúng ta nếm cái pháp đó rồi mà cái pháp đó phải thành cái chất bổ dưỡng để nó nuôi cái cơ thể của mình, nó thấm toàn châu thân của mình, rồi nó chuyển cái thân phàm, cái thân thịt này trở thành ra cái thân của hiền, của thánh, trở thành ra cái thân của pháp, từ cái nhục thân mà chuyển thành pháp thân. Thì như vậy cái hương vị pháp ta là cái gì? Hương vị pháp ta là cái gì? Minh Thành nói những cái điểm rất là gần gũi để quý vị thấy. Cái hương vị pháp mà quan trọng á, Đức Phật nhắc nhở chúng ta đó là tất cả sự vật hiện tượng ở trên thế gian á đều do dai mượn, do nương dựa với nhau mà thành. Đó là một cái là sự thật quan trọng nhất mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta. Duyên sanh vô ngã. Thì khi mình nói chữ nho á thì nghe khó hiểu, nhưng mình nói tiếng Việt cho bình dị thôi. Duyên sanh tức là dai mượn, nương dựa mà thành. Không có một cái gì mà tự nhiên nó hình thành được hết. Chẳng hạn như như cái buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta ở đây, nếu mà không có thầy trụ trì chứng minh thì mình có được buổi nói chuyện hôm nay không? Rồi nếu có mình Minh Thành ngồi đây không có ai lại hết, có được nói chuyện không? Vậy thấy không? Có người nói mà không có người nghe cũng không thành. Rồi có bao nhiêu nhân viên của quý Phật tử hỗ trợ vô đó. Như vậy là một buổi nghe pháp thôi mà phải có nhiều nhân viên kết hợp lại. Rồi từ cái chỗ đó quý vị suy xét rộng ra. Chẳng hạn như quý vị thấy cái nhà của mình ở có phải một thứ nó hình thành không, hay nhiều cái kết hợp lại? Bao nhiêu cây cột phải không, bao nhiêu kèo, bao nhiêu đòn tay, bao nhiêu là ván hay là xi măng, ngói gạch vân vân, đủ thứ hết kết hợp đó mới thành. Mà khi thành rồi đó thì mình cứ thấy đó là một cái nhà, nhưng mà thật sự đó, cái nhà đó là từ nhiều cái không phải nhà kết hợp lại mới thành cái nhà. Quý vị thấy phải vậy không? Như vậy trong cái nhà đó mình chỉ là một cái nào duy nhất để tạo thành cái nhà, có không? Có không? Không có. Như vậy từ cái nhà đó mình nhìn lại thân của mình, thân mình có nhiều thứ kết hợp không? Giờ nói đơn giản thôi là cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, khúc giữa gắn vô. Nói đơn giản là vậy. Mà nói xét sâu vô là ở trong là bao nhiêu, là bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, đủ thứ hết. mà nó hoạt động một cách đó, tuần hoàn đều đặn đó, thì như vậy gọi là sống. Mà nếu nó có trục trặc cái gì cái làm sao à, kiếm bác sĩ mà bác sĩ chịu mà bó tay thì lúc đó làm sao à, là qua đời khác. Thì như vậy đó. Rồi chưa kể là hàng ngày mình phải vay mượn bao nhiêu thứ vô nữa, có vậy thấy không à, sáng ngủ thức dậy đó có ly cà phê bánh mì gì vô chưa? Có chưa à, nếu chưa có thì hồi trưa nay thế nào người cũng được con tô có vậy chưa à, rồi được á, thêm một chung nước tách trà gì đó. Thì vậy đó là cái sự vay mượn liên tục không ngừng, vay mượn nương dựa với nhau mới có thân này. Và có ai nói rằng mình không cần mượn không? Giơ tay lên coi. Có người nói không mượn chết thầy ơi. Nghe thấy không? Như vậy là cái sự vay mượn liên tục. Mà Minh Thành hay nhắc với Phật tử, cái mượn quan trọng nhất á là cái gì? Nếu không có là chết liền à, hơi thở là Minh Thành nhắc với vị hít vào phải không? Mượn rồi trả ra, mượn vô rồi trả ra. À, mượn vô trả luôn không được thì mượn lại không được thì sao à, quý vị thấy không à, như vậy đó. Còn đậm còn ấm còn ta, hết đậm hết ấm thì ma ra đồng, phải không? Quý vị thấy phải gì không à, như vậy là mình cứ âm thầm mình tưởng đau thân là một cái gì nó thuần nhất, nó cố định, nó trọn vẹn mãi mãi như vậy. Nhưng mà không ngờ thân này là nhiều thứ muôn ngàn cái nó kết hợp lại, chỉ cần thiếu một chút xíu à, là nó trở thành khúc cây. Thân này không bao lâu phải sẽ vùi sâu đáy mồ như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri à, thấy thì nghe hiểu rõ ràng. Thì mọi người bước ra khỏi rồi ai nói một câu gì sốc không, lúc đó là sao? Lúc đó là sao? À, nóng giận nổi lên phải không, sân si đầm đầm. Thì tại sao vậy? Là tại vì chúng ta đó là sống với cái tập quán, cái thói quen. Cái thói quen gì? Thói quen cho mình là một cái thuần nhất, cho mình là thiệt, cho mình là hay, cho mình là giỏi, cho mình là số một. Không số một thì cũng số dách, cái gì thấy phải vậy không à, chứ đâu chịu số hai số ba. Thì như vậy đó là cứ nghĩ rằng mình thiệt, mình bền chắc, mình là một cái thuần nhất, cho nên cái đó chính là chấp ngã. Chấp ngã là mê lầm mà không thấy được sự thật. Quý vị thấy không? Như vậy cái pháp của Đức Phật nói rất là đơn giản, tức là pháp là sự thật. Sự thật là thấy rõ thân này dai mượn mong manh. Mà nếu mình thấy rõ sự dai mượn mong manh đó thì tự nhiên mình bớt cái chấp, phải không? Bớt chấp à, bớt cái sự là nắm chặt. Chữ chấp nghĩa là nắm chặt thôi à, quý vị thấy không? Quý vị giờ còn nắm chặt nhiều thứ không? Còn không? Sao giờ mình thấy tay người nào cũng đâu có cầm gì đâu mà nói nắm chặt. Giờ Minh Thành ví dụ quý vị Phật tử thấy rất rõ. Như giờ cái tay của Minh Thành nó cầm chặt một chai nước này không buông ra. Mà nếu mà bắt cầm hoài thì quý vị thấy có mệt không? Mỏi không? Khó chịu không? Mệt, mỏi, khó chịu. Mà nếu mình buông cái chai này ra à, thì mình cầm qua cái ly này phải không? Cầm được cái món khác. Mà nếu mình buông cái ly này à, thì mình mới cầm qua được cái khác nữa, phải không? Thì như vậy đó là nếu như mình cầm chặt một cái món nào đó thì không cầm được cái khác à, quý vị thấy vậy không? Như vậy đó, cố chấp thì nó sẽ đau khổ, cố chấp thì nó sẽ mệt mỏi, cố chấp thì nó sẽ khó chịu. Mình cố chấp gì? Cố chấp rất nhiều món. Cố chấp á là nắm chặt á, nắm chặt á là nắm chặt tiền của. Quý vị thấy phải gì không à, mấy cái tờ xanh xanh đỏ đỏ đó à, mà cũng mệt với nó dữ lắm à. Quý vị thấy không? Tự mình làm rồi mình tạo ra được đồng tiền, sau đó bỗng nhiên cái bị cái đồng tiền nó làm cho mình khổ. Quý vị thấy phải vậy không à, mình tạo ra nó mà tại sao mình để nó làm cho mình khổ? Nếu như cái đồng tiền đó là có giá trị chân thật. Thì quý vị thấy tiền chẳng qua là tờ giấy với mấy con số thôi. Thì vậy cái tờ giấy báo có khi nó đề số lớn lắm, thì vậy cái tờ đó cũng có giá trị lớn chứ. Hoặc còn mấy tờ giấy số á, hoặc đô la âm phủ á, quý vị thấy không? Thì như vậy là nó chỉ là cái tương đối để mà mình sử dụng nó ở trong cuộc sống thôi, chứ đâu có phải là có một cái ý nghĩa mà chân thật. Chẳng hạn như giờ mình đi về nước mình, rồi mình vào những cái vùng dân tộc sâu xa trong mà mình cầm tiền của ở đây, người ta có biết gì không? Đâu có biết gì đâu. Hoặc là thậm chí tới những cái chỗ sâu xa đó, người ta không có xài tiền hoặc là vàng như mình, mà những cái đồ mà mình quý đó, hột xoàn này kia nọ, người ta quăng, người ta chỉ xài đồng với kẽm, xài mấy cái đồ á là không có giá trị gì hết. Vậy nó là cái tương đối thôi, để trong cuộc sống mà mình không khéo á thì mình lại bị nó ràng buộc, nắm chặt ở trong đó rồi mình khổ. Là nói về cái vật chất ở ngoài, nói sâu hơn chút nữa là nói về cái bản thân của mình. Quý vị thấy là đi đâu cũng muốn được người ta khen mình, đi đâu cũng muốn được người ta chiều ý mình, đi đâu cũng muốn được người ta nâng mình lên. Mà nếu chê cái thì sao? Giận, buồn, phải không? Nếu bị phê bình thì sao? Ghét, quý vị thấy không? Thì như vậy đó là, rồi tiến sâu hơn bước nữa là ở trong cái tình cảm, nhận thức của mình. Ví dụ như mình suy nghĩ như vậy, mình cho đó là đúng, nhưng nếu người khác thấy cái đó không đúng thì lúc đó sao? Cự cãi, phiền não với nhau. Nếu ai làm đúng theo ý mình thì thương, mà nếu ai làm nghịch ý mình thì sao? Ghét, phải không? Thì như vậy đó là chúng ta nắm chặt từ ngoại cảnh cho đến thân, rồi tới trong ý niệm, ý niệm như thế mà có cái sự đau khổ. Bây giờ nếu như mình thấy rõ cái tính chất giả tạm, dai mượn đó không có thật, thì như vậy chúng ta sống một cuộc sống rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, an lạc. Bên thành nhắc quý Phật tử là hít vào A-di, thở ra Đà-phật, phải không? Khi hít vào mình niệm thầm A-di, khi thở ra mình niệm Đà Phật. Là để chi vậy? Để chúng ta thu nhiếp cái tâm của mình, nó chạy tứ tung, nó đi lang thang. Cái tâm của quý vị lâu lâu nó có lén lén nó đi không? Có không? Nhiều khi ngồi chỗ mà nó đi du lịch khắp mười phương, gọi là nhất niệm thập phương du lịch. Du lịch không có tốn tiền cho nên nó đi hoài, quý vị thấy phải vậy không? Mà chẳng những mình đi ở ngoài nó đi phải, rồi lúc mình ngồi yên tịnh niệm Phật, lúc đó nó có đi không? Sao kỳ vậy? Phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta mà muốn là giữ vững cái tâm thì Đức Phật dạy chúng ta phải nhiếp cái niệm của mình ngay ở trong hiện tại, phải tỉnh giác chánh niệm. Đức Phật nhắc chúng ta đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai chẳng kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú ngày đêm trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Quý vị chịu sống mình không? Chịu không? Chắc không chịu đâu, phải không? Sống phải có người này người kia, bạn này kia mới vui, chứ còn sống mình thì đâu có vui. Nhưng mà tới cái lúc mình bệnh có ai đau thế giùm mình được không? Được không? Cái người thương nhất của mình kế bên cạnh nó kêu thôi thôi ông lại ông đau giùm tôi đi, ông chịu đau không? Rồi tới cái ngày sắp sửa mình ra đi á, cái người nào thương mình nhất nó thôi giờ ông đi giùm tôi đi, thay thế tôi đi, ông chịu không? Chịu không? Lúc mình đi mình có rủ ai đi theo được không? Như vậy cho nên Đức Phật nói mình sống một mình ở đây đó, không phải rằng là mình xa lìa hết mọi người, không phải, mà là mình tập làm chủ ở trong nội tâm của mình. Đừng có cứ nương dựa vào bên ngoài. Nương dựa vào bên ngoài á thì nó là luôn luôn biến đổi, nó không có bền chắc. Cho nên á là ngay nơi cái hòn đảo tự thân của mình, mình phải có cái chỗ là y cứ nương tựa ngay nơi chính mình, ở trong cái tâm tỉnh giác chánh niệm. Quý vị thấy giờ mình dựa ở ngoài thì ở ngoài á giống như là người mà nương chiếc thuyền, mà nước chiếc thuyền xì lỗ mọt thì sao? Thì chìm, nước vô thì chìm. Nếu người nương cây gậy mà rủ người ta giật gậy thì sao? Té. Quý vị thấy không? Rồi thôi mình tập mình đi một mình cho vững chắc vậy, không cần dựa nương ai hết là hay nhất, phải không? Cho nên giờ muốn đi một mình, muốn vững chắc thì Đức Phật dạy mình á, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Tại sao vậy? Quá khứ đã qua rồi, đã trở thành dĩ vãng là những cái đã qua rồi. Nhưng mà tại sao nhiều khi ngồi mình cái mình nhớ lại chuyện năm, ba năm, bảy năm, mười năm, hai mươi năm về trước, rồi sầu khổ, rồi rơi lệ làm chi vậy? Có vậy không? Có không? Vì thấy không? Nhiều khi đang ngồi vậy cái nhớ chuyện xưa, mà chuyện buồn khổ rồi nhớ nhiều, lạ vậy đó. Bây giờ thấy không? Đó là sống với quá khứ. Nghĩ rằng là 30 năm về trước mình cũng từng nghiêng thùng đổ nước cho bộ. Quý vị thấy phải không? Cũng từng là một trận cười nghiêng nước, mà hai trận cười đổ thùng mới quên đổ thành. Quý vị thấy không? Rồi nghĩ là hồi xưa mình đã từng được lên tới đỉnh điểm sao đó, hạnh phúc như thế nào đó. Rồi cái thì có khi mỉm cười mình, cái chuyện quay trở lại nhìn giờ sao héo queo, phải không? Bây giờ sao tàn tạ, chẳng hạn gì, rồi cái khổ nghĩ về quá khứ. Bây giờ đó phóng tới tương lai, đang ngồi vậy đó, ăn tô phở hay tô bún gì đó, hay là ngồi niệm Phật vậy đó, không chịu. Mai mốt mình sẽ trở thành như gì nè, như vậy vậy đó, nghĩ vậy đó. Rồi á quên mất đi ở trong cái giây phút hiện tại, mà trong khi á là ngay cái chỗ hiện tại này mới là cái sự sống thật sự. Quý vị thấy phải vậy không? Ngay chỗ hiện tại mới là cái sự sống thật sự. Bây giờ á, như quý vị thấy những cái chuyện mà mình đã trải qua 2, 3, 40 năm về trước, bây giờ mình nhớ lại có giống giấc chiêm bao không? Giống giấc chiêm bao không? Giống giấc mộng không? Nó qua hết rồi. Rồi cái chuyện tương lai thì chuyện đó là còn xa xăm, mình tưởng tượng như cho thật sự khi tới nó không có trúng. Tưởng tượng giống như tưởng tượng voi vậy đó, phải không? Không có trúng. Tưởng tượng là nó chạc à. Mà như vậy mà ngay nơi cái giây phút hiện tại mình lại lãng quên. Mà mình cứ mong ở cái chỗ nào đó, mình tưởng tượng vân vân thì như vậy á, chẳng khác nào giống như là có ông già đó, ông đẩy cái xe bánh kẹo với cà rem, ông để trên bảng ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mấy đứa nít, mấy đứa nhỏ nó thấy nó khoái quá đi. Phải rồi, rõ ràng ổng đề này, ngày mai ăn khỏi trả tiền. Cái ngày mai nó chạy lại, nó thò tay vô, nó chọp kẹo, nó lấy cà rem, nó giật bánh vân vân. Mới vừa chọp cái ổng nắm tay, cái nó nói là ngày hôm qua con đi á, con thấy ông đề là ngày mai ăn khỏi trả tiền, thành ra bữa nay con lại con lấy. Thì ông già ông nói đúng rồi con, ngày mai ăn khỏi trả tiền, nhưng mà bữa nay phải trả con. Thì quý vị thấy như vậy là chừng nào có ngày mai. Tại cho bản ông đề ngày mai, nhưng mà bữa nào cũng là ngày nay chứ đâu có ngày mai. Quý vị thấy không? Để ngày mai ăn khỏi trả tiền, nhưng mà không bao giờ có ngày mai. Tại vì mình sống á, thật sự là ngay đây hiện giờ mà thôi. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Quý vị thấy có phải vậy không? Ngay đây hiện giờ mình là cái gì? Tại sao mình cứ bị những cái tư tưởng, những cái suy niệm những cái toan tính, những cái lo sợ, những cái âu sầu, những cái phiền lụy, nó cứ là đang dệt một mạng lưới, rồi nó siết chặt mình ở trong đó. Ngay hiện tại giờ cái buồn đau của mình nó nằm đâu? Quý vị đem thử cái buồn đau cho Minh Thành coi coi, buồn đau nằm đâu? Không ai đem ra hết trơn. Ngay hiện tại giờ cái nóng giận của mình nằm đâu? Im rè hết trơn. Vậy là không ai có giận hết đó, phải không? Ngay hiện giờ á, cái sự mà là giận hờn của mình nằm đâu? Đâu có đâu, phải không? Chỉ một cái biết sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ, cái đó là mẹ của chư Phật. Và cái tâm thể sáng suốt giác ngộ mà tất cả chúng ta đều sẵn có hết. Nhưng mà mình lãng quên cái biết sáng suốt hiện giờ của mình, mà mình cứ nghĩ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, bảy cái loại tình cảm. Nghĩ chuyện ở bên Việt Nam, phải không? Nghĩ không biết mai mốt mình sẽ ra sao, rồi lo sợ tính toán đủ điều hết, cho nên mới có cái sự là ưu bi sầu não. Chứ nếu mình chánh niệm tỉnh giác ngay hiện giờ đó, thì mình thành nhắc với Phật tử đó, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, tỉnh sáng rõ ràng mình làm cái việc gì, mình biết rõ cái việc đấy. Như mình đang ngồi đây, quý vị thấy có thảnh thơi không, có sợi dây nào buộc không? Em nghe hết trơn, không có nào buộc hết trơn, không có gì thấy không? Ngay chỗ đây, hiện giờ đó là cái giá trị. Cho nên Đức Phật định nghĩa cái pháp của Ngài đó, Phật pháp thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian. Thiết thực là ngay chỗ đây, hiện tại, bây giờ, không phải đợi tới chừng nào mới thấy. Quý vị đang ngồi đây có hít thở không? Có ai không thở giơ tay coi. Vì ai cũng thở hết trời. Quý vị thấy không? Đó là thiết thực. Thiết thực mình đang thở. Nhưng mà có điều cái mình thở mà mình không nhớ mình thở. Mà mình nhìn thấy xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, vàng vàng, là mình chạy theo mấy cái đó hoài. Quý vị thấy không? Giờ Đức Phật dạy mình á, an trú trong hiện tại đó, là quý vị hít vào A Di, thở ra Đà Phật, mình đang thở đây, phải không? Mình đang nghe rõ ràng đây, mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe rõ, thân mình cảm nhận được, thì ngay chỗ đó là cái chỗ chánh niệm tịnh giác. Ngay chỗ đó là cái chỗ an lạc của mình. Ngay chỗ đó là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin suông. Không phải mình tin rằng bây giờ thì không thấy an vui, nhưng mà ráng tu đi, ráng mà công phu đi, rồi mới mốt 10 năm, 2, 30 năm sau mới có kết quả. Hoặc tới chừng nào chết rồi lúc đó mới có kết quả. Không phải. Nếu mà quý vị ứng dụng thật sự đó, thì một giây phút mình niệm Phật là một giây phút an lạc. Một giây phút mình tụng kinh là một giây phút mình thấy được sự thật. Một giây phút mình ngồi tĩnh lặng là một giây phút á, mình á, thấy được cái sự thâm tịnh hiện tiền. Chứ không phải đợi tới lúc nào hết. Xin thưa với Phật tử là lúc mình đói bụng đó, rồi mình bưng cơm lên mình ăn đó, à, khi mà ăn á, thì no liền hay đợi 7 ngày sau mới no? Ăn no liền hay 7 ngày sau mới no? Khi mình khát á, mình uống nước á, mình bưng vô mình uống nước á, thì lúc đó uống cái nó hết khát liền hay đợi 3 năm sau mới hết khát? Như vậy tu cũng phải giống vậy đó. Tu là thấy kết quả hiện tại, thấy được cái hiệu nghiệm nó ngay lập tức. Vậy ngay cái câu danh hiệu Phật của vị niệm, quý vị thấy có được thảnh thơi, có được tỏa sáng, có được thanh tịnh không? Có không? Có không? Im re hết trơn vậy. Ngay lúc mình niệm là mình cảm nhận được cái sự an lạc trong cái danh hiệu Phật. Ngay lúc mình á, hít thở là mình cảm nhận được cái sự á, chánh niệm tỉnh sáng trong một hơi thở. Cho nên gọi là vững chãi và thảnh thơi. Đó là phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai chẳng kịp. À, cái chết nó đến bất ngờ, không thể nào mặc cả và trả giá hết đó. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai chẳng kịp. À, dép dưới giường, lên giường vội bẹt, sống ngày nay há biết được ngày mai. Quý vị thấy không, cái sự vô thường, cái sự biến đổi đó đâu có báo trước cho mình hay, đâu có là thông tri trước cho mình biết. Ở đây có ai nói thưa thầy con bảo đảm là 100 tuổi con mới đi không? Có ai bảo đảm được không? Quý vị thấy không, cái vậy cái vô thường nó đột ngột nó đến mà nó không có hẹn trước gì hết trơn, chứ không phải mình trả giá nói rằng thôi đợi cho tôi là 3 năm nữa tôi hả đi, hay là 5 năm nữa hả đi. Quý vị có hẹn với Diêm Vương được không? Không được, phải không? Cho nên quý vị thấy khi mà mấy thầy cúng á, tụng mấy câu á là Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất đãi lưu nhân đáo ngũ canh, tức là Diêm Vương ổng định là canh 3 là phải đi, thì không thể nào dời lại canh 5 hết trơn á. Ví dụ như mình á, có quyền chức, có tiền bạc nhiều, mình nói thôi dời tôi lại canh 4 thôi, rồi tôi đưa ra nhiêu vậy đó, bạc triệu vậy đó, là ổng chịu không? Cũng không chịu luôn, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta thấy là cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn. Tại vì sao? Tại vì cái sự vô thường nó không biết, không có hẹn được. Cho nên thôi, đến cái lúc mà chúng ta chút cái hơi thở cuối cùng hoặc nằm ở trên giường bệnh rồi lúc đó hối hận thì không có kịp. Cho nên người xưa nhắc nhở chúng ta là nét kiều diễm chập chờn xuân mộng, kiếp tài hoa hình bóng bạch vân, khi xưa tài sắc 10 phân mà nay một nắm cô phần lạnh tanh. Thời oanh liệt hùng anh đâu tá, cuộc ái ân hư giả còn chi, phất phơ cành liễu xanh rì, giấy tiền treo đó giường ghi mối sầu. Quý vị nghe đó có buồn không? Buồn không? Mình không chịu vậy, mình không muốn chết, nhưng mà cái chết nó có đến không? Như vậy mình phải chuẩn bị trước, phải không? Mình thấy rõ, mình phải tinh tấn nỗ lực lên. Chứ lúc đó rồi nét kiều diễm chập chờn xuân mộng, kiếp tài hoa hình bóng bạch vân, dầu cho có là hoa hậu á hậu gì đi nữa đó, nhưng mà lúc đó rồi chỉ là một giấc mộng thôi. Khi xưa tài sắc 10 phân mà nay một nắm cô phần lạnh tanh. Hồi xưa đẹp đẽ lắm, tài nghệ dữ lắm, nhưng mà bây giờ một nắm lạnh lẽo. Kệ để cho nó nghe pháp. Thời oanh liệt hùng anh đâu tá, cuộc ái ân hư giả còn chi. Hồi xưa oanh liệt liệt dữ lắm, phải không? Nhưng mà tới giờ rồi đó thì là chỉ thấy hư giả mà thôi. Dầu cho thương mến cỡ nào, dầu cho có yêu quý như thế nào, rồi cuối cùng là cũng tới cái chỗ mà phân ly tử biệt. Chính vì thế mà chúng ta đó là phải có cái sự mà phấn đấu nỗ lực, tinh tấn siêng năng lên. Quý vị có tinh tấn nhiều không? Có không? Một ngày tu được chừng bao nhiêu tiếng? Ở trong kinh Đức Phật ví dụ đó, giống như cái hình ảnh đó, là của một cái anh chàng tử tù mà được nhà vua đại xá, mà bắt anh làm một cái việc là bưng một cái bát dầu thật là đầy, rồi hai bên đường đó bao nhiêu những trò lạ, những trò xiếc, những cái người mỹ nữ rất là đẹp ca hát vũ múa vân vân hai bên. Rồi anh bưng cái bát dầu đầy, ngoài sau á có người đao phủ cầm con dao phía ngoài sau, mà hãy chỉ cần thấy anh á là chỉ cần nhiễu một giọt dầu ra khỏi cái bát á là lúc đó cái đầu anh cũng rơi theo giọt dầu đó luôn. Thì quý vị thấy cái anh chàng tử tù đó có dám liếc qua liếc lại hai bên không? Mà quý vị biết là cái anh chàng tử tù đó là ai, quý vị có biết không? Biết không? Không biết. Mình đó, quý vị thấy không, chỉ cần á sơ sẩy chút xíu thôi cái qua đời khác đó. nghe cái rầm cái rồi mở mắt ra trắng tá, vô bệnh viện quý vị thấy không, hoặc là bỗng nhiên vậy cái hay tin bệnh hay tin vô thường, thì vậy cái sự tinh tấn của mình á là phải giữ cái tâm mình từng giây từng phút, giữ cái ý của mình từng giờ từng khắc, không có để cho nó phóng túng, không có để cho nó buông lung, mà luôn luôn nhiếp niệm. Cho nên nói người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Biết an trú ở trong đêm ngày luôn luôn nhiếp niệm của mình, từng khi đi đứng nói năng, tất cả những cái hành vi, tất cả những cử động mình đều nhiếp niệm tỉnh giác. Quý vị thường tỉnh hay là thường mê? Thường tỉnh hay mê? Ôi sao kỳ vậy? Đệ tử Phật, Phật là giác mà sao mà mình mê? Như vậy đó là quý vị thấy chúng ta đó là tỉnh là luôn luôn á thấy rõ lẽ thật, tức là tỉnh. Mà quên sự thật á tức là mê. Vì thấy rõ lẽ thật gì? Thấy rõ lẽ thật gì? Hơi thở của mình, phải không? Hít vào A Di thở ra là Phật. Thấy rõ mạng sống trong hơi thở, lúc đó là tỉnh. Mà lúc nào thấy thiệt, thấy đẹp, thấy bền, thấy chắc thì lúc đó là mê. Mà nếu quý vị thấy được như vậy rồi á, quý vị mới cảm nhận được cái sự an lạc ở trong tu hành. Mình sống một cái chánh niệm rồi đó, quý vị mới thấy một cái điều kỳ diệu. Kỳ diệu như thế nào? Là tất cả trời đất vạn vật đều trở thành Phật pháp, đều trở thành ra một quyển kinh vĩ đại cho mình đọc hết. Nếu mà nhìn bằng cái ánh mắt của chánh niệm, chẳng hạn như quý vị nhìn lên đóa hoa trước mặt của mình rất là đẹp, phải không? Mình nhìn thấy đóa hoa đó đẹp, mình học được cái gì? Tuy nó là cái vật vô tình, là cái vật vô tri, là cây cỏ, nhưng nó cũng biết cống hiến cái vẻ đẹp đến cho mọi người. Chẳng lẽ mình là con người hữu tình, có tri có giác mà không biết làm đẹp cho cuộc đời hay sao? Phải không? Quý vị có làm đẹp không? Cái chữ làm đẹp này phải nói kỹ mới được, người ta sợ người ta hiểu lầm. Làm đẹp là trang điểm đi thẩm mỹ viện, phải không? Cái đẹp mà trang điểm thẩm mỹ viện thì cái đẹp đó nó thuộc về vô thường, nó sẽ biến đổi. Còn cái vẻ đẹp của tâm hồn á, cái vẻ đẹp của đức hạnh á, thì cái vẻ đẹp đó mới chân thật. Giờ mình làm đẹp ở đâu? Làm đẹp ngay trong gia đình của mình. Mình là những bông hoa nhỏ. Ở bên đây mình thành nhìn thấy thường thường nhà nào cũng hay có cái sân kiểng á, trồng bông trồng hoa ở trước sân lắm, có sân vườn hết á. Thì đó là cái làm đẹp đó. Thì vậy mình có chịu làm một bông hoa nhỏ để góp vào cái sân vườn của nhà mình cho được tươi đẹp không? Như vậy muốn làm bông hoa phải làm sao? Mình sống có đức, có hạnh, có nhân, có nghĩa, có hiếu, có thảo. Đối với gia đình, bổn phận làm con biết hiếu thảo với cha mẹ, đó là một đóa hoa đẹp, phải không? Bổn phận làm vợ chồng với nhau có cung kính quý trọng nhau, thương mến nhau, có trước có sau, có chung có thủy, đó là một đóa hoa đẹp. Rồi á, với ông bà cô bác xóm làng mình sống có tình có nghĩa, đó là một cây kiểng làm đẹp cho sân vườn, đó là mình học của cái đóa hoa. Rồi giờ quý vị á, nhìn lên bầu trời thấy áng mây bay, mình có học được gì không? Học được gì không? Mây đó nó không có dính mắc đối với tất cả gì hết, muốn đi đâu thì đi, phải không? Tự do tự tại. Mình cũng tu làm sao cũng giống như áng mây trên trời vậy đó. Hồi xưa là quốc sư Huệ Trung ở trên núi tu là hơn 30 năm, Thì cái đạo đức của Ngài vang dội, cho nên vua Đường mới thỉnh Ngài xuống để tôn làm quốc sư. Thì tôn làm quốc sư, một hôm hai người á đang trò chuyện với nhau ở trong một cái nhà mát. Thì lúc đó nhà vua mới hỏi chứ: bạch hòa thượng ở trên núi tu như vậy là hơn 30 năm, thì hòa thượng được cái gì? Thì lúc đó là nếu gặp mình chắc mình kể một dọc cho nghe đã đời, phải không? Còn ngài thì không có nói được gì hết trơn á. Lúc đó ngài mới là cùng với nhà vua, ngài dẫn nhà vua bước ra khỏi cái nhà mát, cái tiểu đình đó. Ngài mới chỉ lên trời một đám mây. Ngài mới hỏi: chứ thưa bệ hạ, đám mây trên trời đó là do đóng đinh mà mắc hay do cột dây mà mắc? Thì lúc đó nhà vua hiểu được liền. Nhà vua nói: ồ, như vậy là chẳng đã hiểu. Rồi sau đó mới hỏi chứ: bạch hòa thượng, hằng ngày hòa thượng tu làm sao? Nếu gặp mình chắc mình kể là niệm Phật mấy thời, tụng kinh mấy buổi rồi nghe. Và cái khi á hòa thượng á quốc sư Huệ Trung, ngài không có kể gì hết. Lúc đó bỗng nhiên có cái em bé trẻ nhỏ, con nít, nó đi ngang. Cái ngài mới lấy cái tay, ngài dò cái đầu của em bé, ngài nói: tỉnh tỉnh hẳn vậy, tỉnh tỉnh, rõ ràng hẳn vậy, rõ ràng, về sau chớ bị người gạt. Nói cầu vậy. Cái vua nó ồ. Lúc đó ngài vua càng thán phục vị quốc sư mà mình đã chọn làm thầy. Thì như vậy qua hai câu chuyện đó, quý vị thấy hai cái sự việc đó, quý vị thấy gì? Thứ nhất là hỏi được cái gì? Không có được gì hết, chỉ giống như án mây trôi trên trời mà thôi. Án mây không bị đóng đinh, cũng không bị cột dây. Vì vậy cái mà mục đích của người tu của mình đã đạt được là cái gì? Không dính mắc, giải thoát, không bị ràng buộc. À, quý vị thấy không? Như vậy mình tu á, tất cả những pháp môn quý vị nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tham thiền, mục đích để làm chi? Để tháo gỡ hết tất cả, đừng có để dính gì hết á. Tại vì hễ có dính một cái gì, mắc một cái nào thì cái đó làm cho mình khổ. Quý vị thấy phải gì không? Quý vị thử kiểm tra lại thử coi, cái nào mà mình dính càng chặt thì khổ càng nhiều, dính vừa vừa thì khổ vừa vừa, mà nếu không dính thì không có khổ. Quý vị thấy phải vậy không? Cho nên nói đạo Phật là đạo giải thoát á. Giải thoát là sao? Là cởi mở, cởi mở ra, không có vướng, không có mắc với gì hết trơn á. Thì giờ mình kiểm tra lại coi mình có còn vướng mắc nhiều không, còn vướng nhiều không. Vậy quay lại để gỡ ha, phải không? Gỡ lần lần. Tại biết sao không? Tại vì giờ mình á thấy rõ mạng sống này mong manh, có gì đâu mà buộc vô, phải không? Có gì đâu mà siết chặt, thôi rủi như có siết giờ mở cho nó nới nới hơn chút, phải không? Nới nới lỏng lỏng tí cho nó khỏe, cho siết vô làm chi cho nó chặt, nó ngợp thở là. Bây giờ thấy phải vậy không? À, thì vậy mình á phải biết mục đích của mình tu là gỡ, là mở, là cởi ra, như vậy gọi là giải thoát. Chứ không thôi mình không khéo mình tu á, nhiều khi càng tu lâu lâu hồi lại càng á, lúc chưa tu thì vướng với tiền của vật chất ở bên ngoài, lúc vô tu á chút xíu á thì vướng vô những cái việc làm nhiều rồi đó. Nhiều khi là phải biết à, tôi đi làm nhiều lắm mà, phải không? Tôi số một à. À, bây giờ thấy chưa, bị vướng vô cái việc lành. Việc lành là tốt đó, nhưng mà vướng vô việc lành á thì cũng bị phiền não, cũng bị vướng mắc. Quý vị thấy phải gì không? Cho nên nói đó, mạc vàng tuy quý nhưng mà rơi vào con mắt cũng xốn sang. Quý vị thấy phải gì không? À, mạc vàng là quý lắm đó, nhưng mà rủi như nó lọt vô mắt mình lúc đó có dễ chịu không? Cũng khó chịu như thường. À, cho nên á thiện cũng không có được vướng mắc vô thiện nữa. À, vì như vậy đó mình mới tiến tới cái chỗ thảnh thơi tự tại, ung dung tiêu dao. Tu vậy mới xuống chứ, phải không? Tu vậy mới thích chứ. À, tu vậy càng ngày càng tu nhiều thêm. Vì thế á, do cái tâm tự tại thảnh thơi đó, cho nên ở giữa cuộc đời này á, đi tới đâu cũng không có dính mắc, đi tới đâu cũng được tự tại hoan hỷ. Bồ Tát Quán Thế Âm á, tại sao mà ứng quá thân ra vô lượng vô biên thân, 32 quá thân? Tại ngài không vướng vô một tướng nào hết, cho nên ngài có thể hiện bao nhiêu tướng. À, quý vị thấy không?
mà dướng vô một tướng thì làm tướng đó thôi, chứ tướng khác làm không được. Thí dụ như giờ mình là nhân vật quan trọng mà không thể chơi với mấy người bình thường được, mấy người nghèo mình không chơi, có gì thấy không? Thì vậy làm được có giàu không, mà làm được quan trọng không à? Nhưng mà nếu mà không có những cái không quan trọng thì làm sao có cái quan trọng này, có gì thấy không? Thì như vậy đó, cho nên chúng ta thấy không vướng vào một tướng cho nên mới làm được tất cả tướng. Chính vì thế mà mình đi tới đạo tràng mình tu á, có khi mình đóng vai người phục vụ, sẵn sàng bưng bàn dọn chén rửa nồi quét nhà, có khi á mình á lại đứng vào cái vai đó hướng dẫn giúp đỡ mọi người lãnh đạo, có khi á mình lại đóng cái vai á là thay thế nhọc nhằn cực khổ vất vả cho những người già yếu bệnh hoạn vân vân, những người không đủ điều kiện phương tiện vân vân. Như vậy đó là chúng ta đó gọi là tu được như vậy thì rất là an vui, mà mình đi tới đâu là lúc đó hoa cũng nở tới đó hết, mỗi bước chân đi là hoa sen nở thấm hết, nở rộ hết, lúc nào cũng là hoan hỷ, lúc nào cũng đem cái trí huệ soi sáng cho mọi người, thì tu vậy có hạnh phúc sung sướng, có an lạc nhiều không? Mình người đều lợi hết, vậy mới gọi là tự lợi lợi tha. Đó, tại giờ nó nói cái sự tu đó là nhìn cái án mây mà chúng ta thấy được cái pháp tu. Rồi á, cái điều thứ hai mà Quốc sư Huệ Trung muốn nhắn cho mình á là ngài á dò dò cái đầu em bé đó, ngài kêu là tỉnh tỉnh rõ ràng, đừng có bị người gạt. Quý vị có bị gạt nhiều không? Có không? Ai cũng khôn chứ làm sao bị gạt. Vì thấy không? Ai cũng khôn hết chứ làm sao bị gạt. Chữ gạt ở đây á tức là mình mê lầm, không thấy sự thật là bị gạt. Và đừng nói chi á là không phải ai xa ở bên ngoài gạt, mà chính nội tâm mình nó gạt mình, nội tâm mình nó dụ mình. Có gì biết nó dụ làm sao không? Nó dụ mình sao? Nó hay nó nói nhỏ nhỏ với mình, nó dụ mình á. Trong tâm mình nó có hai phần, một phần á là lý trí, một phần là tình cảm. Lý trí thì muốn á Phật dạy rồi mình phải nhẫn nhục, tu phải từ bi, ráng kềm để đừng có sân si nghe, dặn lòng đàng hoàng. Nhưng mà khi ai chọc tức gì nói gì đó thì cũng ráng kềm kềm, mà cuối cùng kềm không được thì sao? Quá rồi thầy ơi, chịu hết nổi rồi, nổ cái bùng. Quý vị thấy không? Như vậy đó là cái tâm của mình á, nó là nó mình không có làm chủ được, rồi bị nó đó, có khi á là nó nói nhỏ nhẹ với mình, nó thì thầm thủ thỉ, nó thở than với mình hồi cái, thì có khi á là đúng ra là tới nghe pháp tới tu, nhưng mà làm hồi cái thôi chọn đi chơi cái bộ ngon hơn. Quý vị thấy không? Thành ra nó dẫn đi vào cái dòng á, thấy như vui mà lại vướng vào cái khổ, cái mê lầm. Còn cái đi tới tu tập nghe pháp thì thấy như là vất vả nhọc nhằn tí, nhưng mà cuối cùng đưa mình tới cái chỗ an lạc. Chính vì thế mà mình đừng có để cho cái tâm mình nó gạt mình. Đó, là chúng ta nhìn thấy án mây cũng thấy đạo lý. Quý vị á, nếu mà có chánh niệm, có tỉnh giác á, quý vị nhìn thấy là nước chảy của dòng sông cũng thấy pháp nữa. Nước chảy dòng sông thấy pháp là sao? Nước á là có thể thấm nhuần vạn vật, có thể tưới tẩm cho muôn loài, có thể giải khát cho tất cả chúng ta. Cũng như á nước á nó bốc hơi thì sông lên thăng hoa. Rồi mình thấy á là mưa thấm nhuần mặt đất, mình thấy được suối á là thông thả tự do, mình thấy dòng sông á là nó đi khắp đó đây hết. Rồi thấy biển cả là an tâm tự tại. Học rất là nhiều, nước á nó bốc hơi, nó sông lên thì nó thăng hoa. Thì như vậy đó, nó từ ở dưới thấp này mà có thể bốc hơi nó ở trên trời cao. Mình tu á mình cũng phải càng ngày càng thăng hoa ở trong cái tinh thần, ở trong cái đạo đức, ở trong cái trí huệ. Vì vậy lúc chưa tu thì còn đi dưới đất, nhưng mà tu thời gian thì nó hỏng lên mặt đất, thời gian nữa là lên trời. Thì giờ quý vị có hỏng lên mặt đất được mấy tấc chưa? Có đi hỏng mặt đất được mấy tấc chưa? Ai cũng cười hết trơn. Không phải cái chân mình hỏng đâu, mà cái tâm của mình nó không còn trụ vào cái mê lầm như ngày xưa nữa. Cái đất của phiền não đó, mình á không có là còn bị ô nhiễm như ngày xưa nữa, thì gọi là mình thăng hoa cao lên đó. Mình học với hơi nước xông lên thăng hoa, rồi mình học với mưa là thấm nhừng mặt đất để cho cây cỏ sanh trưởng. Cái sự có mặt của mình giữa cuộc đời này á là nuôi lớn mọi người, nhất là những người trong gia đình của mình. Mình á đem cái nước từ bi, đem nước tình thương, mình nuôi chồng, nuôi con, nuôi vợ, nuôi ông bà cha mẹ cô bác của mình. Không những mình làm hay là mình sống, không phải chỉ để cho mình hưởng thụ, mà mình sống để giúp ích được cho mọi người, để thấm nhuần được mọi người. Chẳng những nuôi về mặt vật chất mà còn nuôi về mặt tinh thần, mà còn đem cái hương vị của chánh pháp vô thượng này đó mà mình á chiêu đãi hết tất cả bà con cô bác khắp chúng sanh. Cho nên á Minh Thành được quý Phật tử cho ăn một cái món gọi là cháo tịnh độ, rất là đặc biệt, phải không? Cháo tịnh độ là ăn cái món cháo này vô á là nhớ là mình ăn món này đó là phải tu đạt cho được nhất tâm bất loạn tới tịnh độ. Thành ra quý Phật tử á, làm đồ chay á thì đừng có nói mấy cái món tên mặn, đặt mấy cái tên đi, cơm giác ngộ, phải không? Gỏi bồ đề ha, hay là cái này là những cái món gì đó bát nhã gì chẳng hạn gì, chứ đừng đặt vô ăn chay sao nghe toàn mấy cái tên mặn không, phải không? Mà nếu những cái tên chay như vậy á thì cái tâm mình sẽ hướng tới sẽ tốt. Thì như vậy chẳng những á mỗi khi mình nấu thức ăn á mình cũng tu được luôn, quý vị thấy không? Nấu thức ăn cũng tu được nữa. Cho nên hồi xưa á có một cái vị cư sĩ này á là cô tu hành, và một hôm á cô nghe lời Phật dạy tất cả vạn pháp đó là biến đổi vô thường, và ngọn lửa vô thường đang đốt cháy tất cả. Cô mới nghiền ngẫm, cô quán xét cái câu của Phật nói hoài, đi đứng nằm ngồi cô quán xét. Một hôm cô đang làm đồ ăn ở trong nhà bếp cho chồng cô ăn, cô xào qua xào lại, xào tới xào lui, cái lửa nó phực lên, cái món đồ xào nó cháy. Ngay cái chỗ cháy đó cổ mới chứng ngộ được cái Phật pháp, phiền não rơi rụng, bước vào dòng thánh. Tại sao? Tại vì Đức Phật nói là tất cả pháp là biến đổi vô thường, mà ngọn lửa vô thường đang bốc cháy, nó phực lên nó cháy cái món đồ cô mới thơm ngon nó cháy khét đang thùi lụi hết trơn, ngộ ngay món đồ xào đó luôn. Quý vị thấy không? Chứng quả tại chỗ luôn. Thì quý vị thấy như vậy là tại sao mà được vậy? Tại do cái chánh niệm tỉnh giác. Cho nên chúng ta là cái mấu chốt của sự tu hành là không phải mình chỉ vô mình nghe rồi xong rồi cái đi ra cái quên rất mất tiêu trời, mà mình nghe về mình phải nghiền ngẫm, mình suy gẫm, mình quán xét ngay trong cái cuộc sống của mình, ngay trong cái ăn uống nói cười đi lại hít thở vân vân. Nhìn sự vật nào mình cũng dùng con mắt pháp, con mắt của trí huệ để thấu suốt cái sự thật. Thì như vậy là tất cả những cơ hội đều có thể giúp cho mình khai mở cái tuệ giác, giúp cho mình là thấu suốt được cái lẽ thật, giúp cho mình chứng pháp, ngộ pháp ngay trong cuộc sống. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu những người tu nhân hoa nở hoa tàn mà thấu suốt thiền cơ, không biết bao nhiêu vị xuất gia thấy mặt trời mọc, mặt trăng lặn mà tỏ ngộ chứng quả, không biết bao nhiêu vị tăng tu hành nhìn non xanh nước biếc mà dập tắt lửa lòng, không biết bao nhiêu người học đạo thấy chim bay cá nhảy mà thể ngộ được cái bản tâm của chính mình. Chỉ cần mình để tâm lưu ý thì đời người sẽ có một phen thể nghiệm. Chỉ cần mình để tâm vào đó, mình lưu ý vào đó, mình dùng con mắt chánh pháp mình nhìn, thì nhất định có một cơ hội quý vị sẽ là chuyển mê khai ngộ, phá hết tất cả những cái lầm mê mà khai mở được cái tuệ giác, thấu suốt được sự thật. Thì như vậy đó quý Phật tử thấy, là tất cả những cái mình đều học hết, phải không? Tất cả mọi cái sự vật chung quanh mình đều học hết. Như vậy là hôm nay chia sẻ với quý Phật tử cái một cái vấn đề rất là đơn giản thôi, đó là cái hương vị chánh pháp. Thì chúng ta học Phật á, không những là chỉ nếm cái hương vị của thức ăn, mà cần cái quan trọng hơn là nếm hương vị chánh pháp. Tại sao vậy? Tại vì hương vị của thức ăn nó chỉ nuôi cái thân thịt, xương thịt này thôi. Mà cái thân xương thịt này rồi thì cuối cùng nó sẽ tan hoại. Còn cái hương vị chánh pháp, cái thức ăn của lẽ thật đó, nó nuôi mình để mình thành tựu được cái pháp thân trí huệ. Mà cái pháp thân đó mới là cái chân thật, mới là cái vĩnh hằng, mới là cái chỗ mà an lạc vĩnh cửu của mình. Chính vì thế mà Minh Thành mong với Phật tử là thường thường nếm cái hương vị của pháp. Mỗi ngày phải nghe ít nhất là một đĩa pháp, là ít nhất mà quý vị phải chọn đó là chánh pháp, thì chúng ta nghe, thì như vậy nó sẽ nuôi lớn cái pháp thân trí huệ của mình. Khi mà thân mình có đầy đủ dinh dưỡng, chất bổ dưỡng rồi thì sẽ hồng hào rất là đẹp, phải không? Sẽ tươi thắm như hoa nở. Rồi chẳng như vậy mà toàn thân của mình nó trở thành pháp thân, chứ không có còn là nhục thân nữa. Mà mình đã thành pháp thân rồi thì mắt của mình cũng thể hiện pháp, tai của mình cũng thể hiện pháp, mũi của mình cũng thể hiện pháp, nhìn khắp trời đất này là chánh pháp. Thì quý vị đem cái hương vị đó mà chia cho gia đình mình, chia cho bà con cô bác của mình, chia cho khắp tất cả chúng sanh, thì tất cả mọi người đều thưởng thức được cái hương vị của pháp lạc vô biên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho thượng tọa trụ trì và chư tăng ni ở tại bổn tự mãi là cội bồ đề to lớn để che mát khắp tất cả chúng sanh. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn tu hành siêng năng, thưởng thức hương vị của chánh pháp để có được niềm an lạc chân thật trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy có một Phật tử xin hỏi một câu hỏi, thầy cho phép không?
Dạ được, nếu có Phật tử nào mà hỏi thầy trong những ngày tu học.
Phật tử xin đặt một câu hỏi đến thầy để mà những gì thì Phật tử.
Kính thưa thầy, con xin có câu hỏi. Con niệm Phật khi làm việc thì cứ bị quên sót công việc vì lo niệm Phật. Như vậy con có bị cái lỗi thân một nơi mà tâm một nẻo hay không? Xin thưa với tất cả quý Phật tử như vậy, Minh Thành nhắc quý Phật tử là niệm Phật theo hơi thở đó rất là dễ nhớ. Hít vào thì niệm A-di, thở ra thì niệm Đà-phật. Khi mình đi, đứng, nói, năng, làm việc hay không làm việc gì, lúc đó mình cũng có thở hết. Tại vì mình thở, mình niệm Phật thì nó rất là dễ. Chứ mà nếu mà không có theo hơi thở thì nó hay quên lắm. Quý vị cứ ứng dụng thử rồi quý vị thấy. Tại vì lúc nào mình cũng thở, lúc làm việc có thở không? Có ai khi làm việc không thở không? Giơ tay coi. Phải không? Thì vậy lúc làm việc cũng có thở. Mà như vậy đó là cho nên đó, quý vị mà nhiếp tâm vô cái hơi thở, hít vào A Di, thở ra Đà Phật thì sẽ rất là dễ nhớ để mà mình làm việc. Đó là nói một cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là nếu mà quý vị niệm Phật mà tùy cái công việc, nếu mà công việc là tay chân lao động vân vân á thì như vậy mình niệm Phật không ngại. Nhưng nếu công việc bằng đầu óc bằng tri thức thì lúc đó mình làm việc cứ làm việc cho đặt trọn tâm cho công việc đi. Rồi làm xong rồi ra mình niệm Phật không có vấn đề trở ngại hết. Tại sao? Tại vì mình niệm Phật hay là mình tu tất cả pháp môn nào đó là cũng nhằm giúp cho cái cuộc sống của mình nó tốt hơn, phải không? Mình niệm Phật để cho cái tâm mình nó yên, cái trí của mình nó sáng. Rồi như vậy mình ra làm việc, mình ra mình sống thì mình làm việc nó chuẩn mực, nó nó xác đáng, nó có hiệu quả, nó có giá trị hơn ngày xưa, và cái cuộc sống của mình nó thăng hoa, nó tốt đẹp hơn, chứ không có cố chấp nhất định là lúc nào cũng danh hiệu Phật hết. Rồi nhiều khi đó, đang lúc nói chuyện của người ta, dưới người ta cái miệng mình nhép nhép, người ta tưởng là này có vấn đề rồi chứ, phải không? À, mình hiểu được cái ý đó thì mình tu sẽ rất là nhẹ nhàng, an lạc. Quan trọng là sao á, không dính mắc gì hết, phải không? Chánh niệm tỉnh sáng đó là mấu chốt của sự tu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào quý vị, chờ lâu một chút có được sẽ ngồi xuống ngồi được không? Dạ, chào quý Phật tử đứng lâu. Dạ.
Thầy có giảng là hít vào là nam a di thở ra là Phật. Thì con thì cũng không có, con không ráp tập gì mà tập xong thầy biết ví dụ mình cầu khổ tập gì xong tập hồi xong nó huyết tâm con làm sao ấy, con quên mất tiêu con không làm gì nữa. Mà lúc nào con cũng bị như vậy hoài mà con cố gắng hoài. Mà giống như con không được giống như này, nó gái như nhiếp tâm mà nó chạy đi đâu không mà con cũng không có nghĩ cái gì luôn. Thành ra con muốn hỏi thầy cứ giống như phương pháp sao cho con nó được tập trung lại như vậy mà con ghét bị thượng như vậy.
Cái bệnh này là bệnh chung mình, tại vì cái tâm của mình á nó quen nó chạy, nó quen nó phóng, nó đi chỗ này chỗ kia. Cho nên nó giờ mình á mà mới mà thâu nhiếp nó trở về đó thì phải từ từ. Mình nhớ cái câu á, Việt Nam mình nói bình dị là cứ từ từ, cứ từ từ. Mà cái quan trọng á là hồi xưa nó phóng rồi mình lao theo nó luôn, phải không? Còn bây giờ nó phóng nhưng mình biết nó đang phóng cho nên mình lôi nó lại, thì như vậy đã là một bước tiến bộ rồi, phải không? Cứ việc á mà kéo nó lại rồi lần lần nó sẽ quen. Chứ thật ra tại quý Phật tử không có tập trung chú tâm kỹ nhiều, chứ thật ra lúc nào mình cũng thở, có khi nào mà nghĩ thở đâu. Chỉ cần buộc cái tâm mình vô hơi thở thì nó sẽ nhớ rất là dễ dàng. Và có một điều mình thường nhắc chung tất cả quý Phật tử á, mình tu á thì quan trọng là cái chỗ bền vững lâu dài, phải có cái ý chí, có cái sự kiên trì. Chứ đừng có ham tu 5-3 bữa 4-5 tháng cái muốn được nhất tâm bất loạn thì không được, phải không? Bền chắc, kiên trì, có ý chí vững chắc, cứ việc nó phóng thì mình thâu, nó chạy thì mình kéo nó lại, rồi từ từ nó sẽ quen, dần dần nó sẽ thuần thục. Tới khi thuần thục rồi thì quý vị mới thấy được một niềm hạnh phúc dạt dào, không gì có thể sánh bằng được hết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp
Oh.
đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly trong viên thành.